Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
James Bond của Pháp. Trong một phòng ăn có bọc gỗ trên tường của hội du lịch đặc biệt tại Pháp, quận công Alexandre de Marange nổi bật giữa đám thực khách sang trọng, cao một thước chín và nặng 100 kg. Quận công đứng đâu cũng thấy rõ cả. Thân hình như thế cũng hơi khó đối với một người đã dành cả sự nghiệp đời mình vào nghề thầm lặng kín đáo thuộc về ngành phản gián điệp quốc tế. Nhưng ngày nay, vị cựu thủ lãnh tình báo Pháp cảm thấy như đang kể những câu chuyện về nghề nghiệp cho những người ngoài cuộc nghe cho vui vậy. Marange không cần phải tự giới thiệu, vì tiểu sử của Marange đan lẫn với lịch sử của nước Pháp. Xuất thân từ một gia đình quý tộc có truyền thống mãi từ thế kỷ 12, Marange đã từng chiến đấu tại Bắc Phi và Italy trong Thế giới Chiến tranh thứ hai và đã từng làm sĩ quan liên lạc giữa tướng De Gaulle và tướng Eisenhower. Năm 1970, Tổng thống Pháp Georges Pompidou cử Marange làm giám đốc sở tài liệu nước ngoài và phản tình báo, tức là cơ quan tương đương như CIA của Mỹ. Marange giữ chức này cho đến năm 1981. Nay đã ngoài 70 tuổi, với những năm làm việc cho sở tình báo này chìm xa trong quá khứ, Marange không ngại ngùng đứng lên kể lại một vài câu chuyện tình báo qua một bữa tiệc kéo dài 2 tiếng đồng hồ với món pate gan và thịt bê hầm. Marange nói, sau khi các con tin Mỹ bị bắt giữ tại Tehran, Iran, năm 1979, người Mỹ hỏi ý kiến tôi đáp, khi giao dịch với những tay buôn thảm, các ông cần có cái gì để đánh đổi? Theo lời Marange, thì lúc ấy ông ta đề nghị bắt cóc lãnh tụ Iran là tu sĩ Ayatollah Khomeini và đổi ông ta lấy về 53 con tin người Mỹ. Marange nói, sau một tuần lễ nghiên cứu, nhân viên của tôi soạn xong một kế hoạch hạ một chiếc trực thăng xuống ngay sát nhà Khomeini, làm tê liệt bọn lính gác và đột nhập vào, bắt Khomeini đem đi. Cơ quan tình báo CIA Mỹ rất thích kế hoạch này, nhưng Tổng thống Mỹ Jimmy Carter lúc đó không chịu. Ông nói, chúng ta không thể nào đối xử với một vị tu sĩ đáng kính như thế được. Trong thời Tổng thống Reagan, Marange thấy dễ làm việc hơn. Marange nói về Reagan rằng, ông ta không trí thức, nhưng là một người tốt. Trong một cuộc nói chuyện tại phòng bầu dục trong tòa Nhà Trắng năm 1981, Marange đề nghị dùng một kế hoạch khá chi tiết gọi là hành quân mũi để làm giảm tinh thần chiến đấu của quân Liên Xô ở chiến trường Afghanistan. Sở dĩ có tên này là vì Marange nói rằng một con mũi có thể khiến cho một con gấu điên lên được. Kế hoạch này gồm có việc chuyển lậu vào Afghanistan những loại ma túy mạnh và những tờ báo quân đội Liên Xô giả đầy những mục tuyên truyền dã ngũ như đừng tuân lệnh, bắn vào bọn thủ trưởng từ phía đằng sau, và những lời tương tự như thế. Theo lời Marange, thì Reagan và giám đốc CIA là William Casey chấp thuận kế hoạch đó, và Marange bằng lòng thực hiện. Nhưng Marange nói, khi tôi đã có tất cả mọi việc chuẩn bị xong, tôi trở lại gặp William Casey, giám đốc CIA, và nói, ông có bảo đảm với tôi là chuyện này hoàn toàn giữ kín và không ai đăng ảnh tôi lên báo Washington Post hay không? William Casey trả lời, tôi không dám bảo đảm như vậy. Marange đáp, như thế thì thôi, tôi không làm nữa. Và kế hoạch đó bỏ đi luôn. Một câu chuyện cuối cùng Marange kể có liên quan đến Leonid Brezhnev. Lúc ấy cũng như nhiều chính quyền khác ở Tây Phương, Pháp rất tò mò muốn biết đích xác về tình trạng sức khỏe của Leonid Brezhnev, chủ tịch đảng và nhà nước Liên Xô. Marange đã nghĩ ra một phương cách lấy tin tuyệt diệu. Ông kể Leonid Brezhnev đến Copenhagen trong một cuộc viếng thăm chính thức Đan Mạch. Ông ta ngủ tại khách sạn nước Anh. Người của chúng tôi thuê ngay một phòng sát bên dưới và tìm cách lấy mẫu phân từ cầu tiêu của phòng Brezhnev gửi về Paris phân tích. Việc làm bẩn thỉu này chứng minh rằng Brezhnev là một người hay uống rượu, đã mắc bệnh gan nặng và chắc chắn ông ta không thể nào sống lâu được. Marange nâng cúc nước khoáng lên uống một hớp như để tưởng nhớ Leonid Brezhnev. Câu chuyện vừa kể là của nhà báo Thomas Sangton, đăng trên tạp chí Time gần đây. Trên thế giới có hàng nghìn mẩu chuyện tình báo như vậy, mà chỉ người trong cuộc có kể lại, người ta mới hay mà thôi. Các câu chuyện do các nhân chứng tình báo kể lại bao giờ cũng hấp dẫn và tạo hứng cho nhiều nhà viết chuyện hay viết phim trên thế giới ngày nay. Nhân câu chuyện này, ta có thể nói đến vai trò của nhân chứng trong niềm tin. Nhiều người vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao đạo Chúa có thể thu hút nhiều tín đồ. Mặc dù Chúa vô hình, nhiều người khác cho rằng Cơ Đốc giáo là đạo của Âu Mỹ, phương tiện đi trước để mở đầu cho các cuộc xâm lăng chiếm đoạt các nước hèn kém. Còn nhiều người lại cho rằng Cơ Đốc giáo là văn hóa của Tây Phương, không thích hợp cho Đông Phương. Trong các cuộc chiến tranh, nhiều người không ngần ngại coi nhà thờ nằm trong mạng lưới tình báo của Tây hay của Mỹ. Tất cả những quan niệm vừa kể trên đều không chính xác, vì do các thành kiến tạo ra. Thành kiến là điều đưa người ta từ chỗ giả thuyết đến ngay kết luận mà bỏ qua các sự thực quan trọng. Trước tiên, tin nhận Chúa Giêsu không phải là một mê tín. Mê tín theo định nghĩa mới nhất của từ điển tiếng Việt là tin một cách mù quáng vào cái thần bí và những chuyện thần thánh, ma quỷ, số mệnh, vân vân, hay là ưa chuộng tin tưởng một cách mù quáng, không biết suy xét. Một định nghĩa khác cũng của từ điển tiếng Việt ghi rằng mê tín là tin vào những điều không có thật. Nói chung, mê tín là tin vào đối tượng mơ hồ, không có thật, sai lầm. Khi định nghĩa như vậy, người tin Chúa thật sự không mê tín. Vì Chúa có thật, Chúa là tạo hóa, nguồn cội của mọi vật chất và sự sống, sáng tạo toàn thể vũ trụ và chính con người chúng ta. vạn vật có thật trước mắt ta, vũ trụ bao la chung quanh ta với bao nhiêu sức mạnh kỳ lạ, chứng minh tạo hóa hiện hữu, vì không ai có thể từ chối những gì có mặt trước mắt và ngay trong tâm thân mình. Người tin Chúa cũng không mê tín vì không tin vào những chuyện huyền hoặc, tức là mơ hồ, không xác định, nhưng tin vào lời của các nhân chứng và trực tiếp kinh nghiệm đức tin của mình. Nhiều người không nhận thức rằng có hai điều quan trọng trong niềm tin của người theo Chúa. Thứ nhất là lời hứa của Chúa và thứ hai là nhân chứng. Lời hứa của Chúa biểu lộ quan tâm của tạo hóa đối với con người là một sinh vật nhỏ nhoi trong vũ trụ. Tạo hóa là Thượng Đế đã thương yêu nhân loại và đã tiếp xúc với nhân loại qua các giao ước, tức là các lời hứa. Thượng Đế hứa ban hạnh phúc cho người nào bằng lòng tôn thờ Ngài và sống đời thiện lành, tạo hạnh phúc cho loài người và sinh vật trên đất. Những lời hứa ấy đã được các sứ giả của Ngài truyền đạt đến nhân loại nhiều nghìn năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Chúa Giêsu, hiện thân của Thượng Đế, chính là sứ giả quan trọng nhất đã cụ thể hóa lời hứa của Thượng Đế bằng cách hy sinh chuộc tội cho loài người, đưa đến một lời hứa mới gọi là giao ước mới hay tân ước. Trong giao ước này, ai tin nhận Chúa Giêsu thì được vào đời sống vĩnh hằng và không bị diệt vong. Điều thứ hai quan trọng trong niềm tin nơi Chúa là dây chuyền nhân chứng. Các nhân chứng đã nhận lời hứa, chứng nghiệm sự hoàn thành của lời hứa và tiếp tục truyền lại cho người đời sau kinh nghiệm về lời hứa. Như vậy, giao ước của Thượng Đế với con người được tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ kia cho đến ngày nay. Lời hứa đến từ Thượng Đế, nguồn cội của tất cả, và nhân chứng là những con người trên mặt đất đã chứng nghiệm lời hứa. Thượng Đế không phải chỉ là Chúa của người Tây Phương, nhưng là nguồn cội của cả nhân loại. Nhân chứng của lời hứa cũng không phân biệt người nước nào, vì nhân chứng chỉ là nhân chứng. Dù màu da tiếng nói có khác, việc người ấy kinh nghiệm vẫn cần được kể lại cho người khác được biết. Căn cứ vào đó, những quan niệm cho rằng đạo Chúa là của người Âu Mỹ hay của các thế lực thực dân đế quốc đều là thiện cận và sai lầm. Quan niệm như vậy là chưa hiểu rõ Thượng Đế và chưa nắm vững các sự kiện mà Thượng Đế đã thực hiện qua dòng lịch sử của loài người.
Từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, phút giây nào quên. Bao nhiêu khó nguy cuộc đời, dù gặp bao nhiêu hiểm nghèo cuộc đời, dù gặp bao nhiêu khó nguy, Chúa luôn gần ta.